mà dòng tinh trạng tức là thức thứ tám thức nó chưa dừng à. Bãi chuyển thức tức là thức nào là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, bãi cái thức đó là nó đổi thay, nó xoay chuyển được, tuy nó xoay chuyển được nhưng mà cái thức thứ tám nó chưa có dứt, cho nên bãi thức kia tuy là lóng lặng lóng trong yên lặng mà cái dòng tinh trạng á, nhớ học trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm tới cái phạm trù của thức thứ tám nói sao đó, diệu trạm hợp trạm đó, nhớ không? Trạm đó là chỉ cho cái tinh trạm là cái lặng lẽ mà nó còn gần gần gọi là tinh trạm, đó là cái tướng của thức thứ tám, sức nó chưa dừng. Nhưng bảy thức trước đã chuyển, đã lóng trong, đã yên lặng, nhưng mà cái thức thứ tám chưa phá được thì vẫn còn có một cái lớp tinh trạm đó nó chưa phát ra được, cho nên cái tinh trạm hợp chẳng lìa mé thức, đây càng thấy rõ bởi do xúc mà thanh thọ à. Như vậy còn có cái tinh trạm đó, cho nên vừa có cái chí động gì thì nó có cảm thọ liền. Toàn sống là nước, vì chỉ cho kẻ ngu nên dùng môn bất nhị à. Toàn sống là nước chứ đâu có gì khác, tất cả sống có sống nào rời nước đâu, phải không? Nhưng bây giờ nói sống với nước là một hay là hai thì mình trả lời sống với nước không phải hai. Nói không phải hai là nói với ai? Nói với kẻ ngu, phải không? Chứ nếu nói người trí sống tức là nước chứ có gì đâu mà hai ba, phải không? Nếu mà mình nói hai đó là gì, còn chấp cái danh từ sống, danh từ nước, có hai danh từ nhưng mà nó không phải hai, phải không? Nói như vậy là để cho người ta dễ hiểu, cho thực ra sống tức là nước, có sống nào ngoài nước đâu, không có nước làm gì có sống. Như vậy cho nên dùng cái bất nhị cũng là tạm thời đó. Lý chân thật thì lìa ngôn ngữ chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu, tức là nói về cái lý chân thật thì nó lìa ngôn ngữ à. Chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu, ai tu thì ngộ được cái lý đó, chứ còn ngôn ngữ nói không đến được, bởi vì ngôn ngữ chúng ta đều nằm ở trong cái đối đãi thôi. Tột cùng bi trí tròn đầy ba tướng, giải thoát ly diệt, ba tướng là ba tướng niết bàn đó, nơi nguồn giác. Nếu mà mình tột cùng được bi trí rồi thì ba tướng giải thoát được tròn đầy, thì lúc đó nơi đó gọi là nguồn giác. Trừ sạch thức hiện lưu, vượt khỏi ngũ pháp, ngũ pháp tức là danh tướng phân biệt chánh trí như thì ra ngoài chỗ nghĩ bàn à, thì mấy cái danh từ này sau sẽ giảng, bây giờ phải giảng trước. Kẻ bỏ tâm, bỏ tự tâm tức là bỏ tâm này liền rơi vào tà kiến à. Nếu mình tu mà không có nhận ra bản tâm mình mà đi kiếm Phật ở đâu đâu đó, thì đều rơi vào tà kiến. Chẳng rõ tự tâm hiện ra, dối nói có sanh nhân à, nói có cái này cái kia, nó là cái gốc sanh ban đầu. Người xét biết muôn pháp về không lại rơi vào đoạn diệt. Thì có những người nói là các pháp đều là không, vì nó đều tan hoại, nó không còn, thì như vậy vô tình nó lại chấp đoạn diệt. Tìm cùng lý do của sừng thỏ, chia chẻ tọt chi tiết của sừng trâu, mới biết đối đãi nhau cuối cùng thuộc về vô nhân. Nghĩa là xét cho cùng, chia cho tế nhị, tức là chi tiết tế nhị, chia cho rốt ráo rồi không biết cái gì là nhân. Vì vậy mà họ nói là vô nhân. Nương nơi không nên có sắc, nương nơi sắc nên có không, phân biệt rõ ràng. Nói còn có sắc, nói còn có không là còn trong đối đãi, còn phân biệt. Bỏ sắc để thấy không, bỏ không để tìm sắc, thì lấy bỏ đành rành à, như vậy thì còn có lấy có bỏ rõ ràng. Đâu biết đồng thời liền hiện, cảnh trong mộng đâu có trước sau à. Bây giờ khi chúng ta ngủ mộng, trong khi ngủ mộng mà giả sử mình thấy người Rồi trong khi thấy người liền có thấy nhà, thấy cây cối, hay là thấy người trước, rồi lát mới thấy cái nhà, lát thấy cái nhà, rồi lát mới thấy cây cối, thấy sao? À, một khi mê thì tất cả hiện, không có trước, không có sau. Mình nói trước, nói sau đó là tưởng tượng mà nói, chứ mê thì đồng hiện, còn tỉnh rồi thì sao? Nó mất liền hay là cũng từ từ nó mất đó. Thí dụ như bây giờ mình đưa mê, mình thấy được người ta đãi đằng tiệm tùng, đưa sửa sản cầm đũa để mà dự tiệc, cái ai đó cái dỗ mình, cái mạnh giật mình thức dậy, thì tiệm tùng bạn bè gì đó nó mất tiêu lượng, phải không? Chứ không có nói là mất cái bạn, rồi mất cái nhà, rồi mất cái tiệc, rồi mất đôi đũa, không có, không có từ từ, phải không? Như vậy thì mê nó cũng không có từ từ, mà giác nó cũng không có từ từ. Nghĩa là một khi mê thì cảnh nó hiện, một khi giác thì cảnh nó tan đó. Cho nên không có thứ lớp, cho nên hai tướng không khác. Sau khi giác ngộ ai còn thấy kia đây, cho nên khi giác ngộ rồi thì không còn có kia có đây, còn mê thì mới thấy có mình có người sai biệt. Ngộ thì hoàn toàn ngộ, biết rõ vọng thì đâu cần phá trừ đó. Đó, khi mình ngộ thì hoàn toàn phải ngộ, biết nó là vọng thì đâu cần phá trừ. Cho nên mình thấy nhiều khi có người tu nói là cố diệt hết những cái vọng tưởng, mà vọng tưởng nó là vọng thì diệt cái gì, phải không? Nghĩa là biết vọng, đừng có lệ thuộc vào nó, đừng có chạy theo nó thì thôi, diệt thì diệt làm gì. Rồi từ cái cảnh bên ngoài cũng vậy, mình biết nó là giả dối, giả dối thì nó có mà mình đừng có theo là thôi, đừng có dính mắt thì thôi, thì chứ không phải diệt hết để cho mình khỏi dính mắt. Mê mà không biết mê, nhân căn cơ bèn có đốn tiệm đó. Bởi vì mê mà không biết mình mê, bởi căn cơ có kẻ nhanh có người chậm, cho nên pháp nó chia có đốn có tiệm. Lìa ấm giới nhập được diệt môn giải thoát, nghĩa là mình lìa được cái chấp ngũ ấm thập bát giới, nhập thập nhị nhập thì mình được cái môn giải thoát. Bài thí giới nhẫn hiển đạo ba la mật, tức là bài ra bố thí thì giới tinh tấn nhẫn nhục vân vân, đó là lục ba la mật. Phá cái phàm tình chấp ấm này, dẹp cái dị thuyết chấp vô nhân kia. Cốt trong kinh dạy là để mình phá cái tình chấp về ngũ ấm, để dẹp cái những cái thuyết khác nói các pháp là vô nhân. Chỉ rõ duyên khởi không tánh, do vọng mà có tưởng sanh. Các pháp duyên khởi không tự tánh, bởi do vọng mà có các tưởng sanh. Nên dành vọng tưởng từ nơi mê, nên tình lượng không có thật thể. Vọng tưởng là từ nơi mê, thì cái tình lượng là không có thật thể. Nhưng bây giờ chúng ta biết rõ ràng rằng tất cả những cái vọng tưởng đó là không thiệt, cho nên một niệm vọng tưởng dấy lên, có chỗ khác niệm khởi là vô minh. Tại sao niệm khởi là vô minh? Biết không? Bởi vì có niệm khởi tức là có che cái trí của mình, cho nên mình che là mờ trí, tức là vô minh. Cái gì làm cho nó không sáng? Cũng như hồi nãy nói, nếu có bóng hiện thì làm mờ, làm cho ta quên mặt gương, phải không? Nếu có trong mặt gương mà hiện cái mặt mình thì lúc đó nhớ mặt gương hay nhớ mặt mình? Nhớ mặt mình. Vì vậy mà cái bóng đó là che mặt gương, phải không? Nhưng mà có che không? Mà tại vì ta nhớ bóng hoặc quên gương, thì cũng như vậy, trong vọng tưởng dấy lên thì quên cái trí giác. Vì vậy mà cái vọng tưởng dấy lên đó là vô minh. Mà cái vọng tưởng đó là từ mê, mà từ mê thì từ vọng tưởng mới sanh ra thương ghét, đó là tình lưỡng. Thì tình lưỡng có thiệt không? Như vậy thì vọng tưởng đã không thiệt thì cái tình lưỡng cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta lầm lẫn không biết là bao nhiêu. Cứ hai người nào gần nhau lâu cái thấy có cái vẻ tâm đắc hay tâm đầu ý hợp chút, cái họ nói họ thương, mến nhau, thương nhau, họ thương thiệt, thương thiệt không? Thương thiệt. Mà giả sử thương thiệt đó mà có một người nào đó cái mang bệnh ho lao, ho sụ sụ có gì trùng, cái lúc đó còn thương không? Cái bớt thương rồi. Hoặc người đó mang bệnh hủi cái thôi hết thương liền. Như vậy thì cái thương, cái tình nó từ cái vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng không thiệt thì tình làm gì có thiệt. Nói vậy thì nghe hơi chán đời, phải không? Ở thế gian nó không có cái tình thiệt, bởi không có tình thiệt cho nên người ta nói với nhau nó dốc chơi chứ không có nói thiệt. Nói là thương là gì gì đó, mà hồi xưa hay dùng những câu chữ nhỏ minh sơn thể hải rồi đó, thề non hẻm biển, biển nó mòn, biển nó cạn, non nó mòn mà cái tâm của họ không dời đổi, đó là nói dốc. Thế đó, cái tình đó là cái tình từ vọng tưởng mà ra, từ vọng tưởng không thiệt, cái tình đâu có thiệt, tùy duyên cảnh nó đổi luôn luôn à. Hiểu vậy thì mới thấy cái thế gian, cho nên bây giờ các nước Tây phương mà nó đổi vợ đổi chồng như cơm bữa là vậy đó, đâu có thiệt. Vì vậy mình mới biết rằng cái cuộc đời, cái tất cả cái tâm mà mình gọi là tâm mình thiện ác ghét thương vân vân đó, tâm đó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên đương là cái người tốt mà gặp bạn xấu rủ lúc kia cũng thành xấu, phải không? Đương là người xấu mà gặp ai dạy dỗ lúc cái thành tốt. Chứ vậy thì cái tâm thiện ác nó không thiệt, nó tùy duyên. Thì cái tâm vọng tưởng hay cái tình vọng tưởng kia cũng không thiệt, tùy cái duyên chứ không có cái thiệt à. Vậy đó mà nhiều người sao? Nhiều người họ cứ thấy nó thiệt. Bởi vậy mà mình thấy ông Trang Tử ông làm cũng hay, câu chuyện Hoạt Mồ đó, ổng chết thì bả khóc thôi là khóc rồi chết theo, nhưng mà sao gặp một cái vị thư sinh đẹp quá thế rồi Hoạt Mồ cho khô. Ổng hẹn chừng nào cái mồ khô thì hả có chồng đó, mà bây giờ muốn cho có chồng khóc quá lắm rồi Hoạt cho mau khô cái mồ, phải không? Đó, cái tình của người nó vậy đó. Hồi gần chết thì khóc lóc quá, mà tới chừng chết rồi Hoạt Mồ cho mau khô đừng có chồng. Thì vậy đó, hiểu vậy thì mới thấy cái gốc của nó là từ cái mê vọng. Mà mê vọng là không thiệt thì tình lưỡng làm gì thiệt, phải không? Vậy đó mà mình không hiểu rồi cứ tưởng thiệt, rồi tưởng thiệt rồi cứ khổ với nhau. Bởi vậy cho nên hiểu rồi mới thấy cái gốc của nó. Mà bây giờ có cái gì thiệt, nói vậy nhiều khi để quý vị bi quan. Bây giờ nói qua cái khác để hết bi quan. Cái tình đó không thiệt, nhưng mà khi mà mình đạt được cái trí rồi thì cái từ bi là cái nó không phải là thiệt lắm, nhưng mà cái đó nó mới không có đổi thay. Bởi vì cái từ bi là do biết chúng sinh có cái giác sẵn mà họ quên, thương chỉ cho họ, thương chỉ cho họ chứ họ không đòi họ, họ cho mình cái gì thì cái đó đâu có gì đâu mà phải thay đổi, phải không? Cho nên từ bi thì nó lại không phải như tình. Còn tình là từ vọng tưởng, còn từ bi là từ trí mà ra, trí thấy rõ được là thành mà ra. Bởi vậy cho nên cái từ bi nó mới là cái tình tốt. Mình nói tình là nói theo thế tục, chứ tức là từ bi là cái tâm cứu người. Cho nên suốt đời Đức Phật Ngài chỉ giảng dạy cho mình hiểu được lẽ chân thật thôi, chứ Ngài đâu có cho mình cơm áo gì, phải không? Đó, như vậy đó là cái tâm từ bi á. Đây mới nói dẫn trở về tự giác, chống vào lý quên lời. À, mình dẫn họ từ từ trở về cái chỗ tự giác thì đó là chống vào được cái lý, mà vào được lý tức là quên lời. Bỏ cái tâm phan duyên theo năng và sở, rõ cái tướng tột cùng sai biệt. À, sở dĩ cái tâm phan duyên mình chạy theo năng sở cho nên rồi mình mắc kẹt. Như vậy mà rõ được cái tướng tột cùng sai biệt của nó là hư dối không thiệt, thì lúc đó mình mới chỉ cho người ta tới chỗ tới, đến nơi đến chốn. Nói có chia báo thân quá thân, mà thừa thì không hai không ba. Nên là nói Phật có báo thân có quá thân, nhưng mà trên tam thừa người ta đặt ra hay là Phật tạm nói ra, chứ thật ra không có hai không có ba. Thanh văn biết như thật, nên chỉ khác với hàng ngoại đạo. Biết như thật là vì thanh văn thấy rõ được lý tứ đế đó. Tứ đế tức là bốn sự thật, cho nên gọi đó là thanh văn. Như vậy thì thấy được lẽ thật là khác với ngoại đạo, vì ngoại đạo không được thấy được lẽ thật. Bồ Tát chẳng quên bản nguyện, vẫn còn ngại ưa vắng lặng. Bồ Tát không quên bản nguyện mà còn ngại ưa vắng lặng. Tại sao? Bồ Tát thì luôn luôn có cái nguyện độ sanh, nhưng mà ngại ưa vắng lặng. Nhiều khi thấy chúng sanh giả dối mà nó cứ mê hoài, biết có chán không? Chắc thôi đóng cốc tu phút cho rồi, thế không? Độ gì đó không hoài, nói nó không thèm nghe, chán. Cho nên nghĩa là cái bản nguyện thì không quên, nhưng mà thấy mệt mỏi cái thích vắng lặng, yên lặng thôi, nó khỏe. Về đệ nhất nghĩa đế còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa. Đệ nhất nghĩa đế thì nhị thừa không thấy được đệ nhất nghĩa đế, huống là tánh thường chẳng thể nghĩ bàn, thì đâu đồng với tướng nhân của ngoại đạo. Cái chỗ thường bất cái tánh thường không thể nghĩ bàn, cái tánh thường đó là cái tánh thường chân thật, không thể dùng ngôn ngữ, dùng cái ý niệm suy tư bàn luận gì được. Thì cái tánh thường đó thì nó không đồng với cái tướng nhân của ngoại đạo. Tự giác cái chân nhân thì thật có tự tánh, khi mình giác ngộ cái nhân chân thật đó, chừng đó mới thấy có tự tánh. Còn các pháp giữa này là không có tự tánh, nhớ rõ vậy. Vô thường tướng khác chỉ rơi vào chỗ nghĩ bàn đó. Những cái gì mà thuộc về tướng vô thường, tướng sai biệt thì cái đó đều là nghĩ bàn. Tánh bản độ không thuộc về thấy nghe, do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái tánh bản trụ tức là cái tánh chân thật sẵn có của mình, nó không thuộc về thấy nghe. Tại sao vậy? Bởi vì cái tánh bản trụ nó không phải thuộc về cảnh, mà mình lại biến nó thành cảnh. Cho nên nó do dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. Cái giác biến thành cảnh như thường hỏi đó, đưa tay lên nó thấy không? Nó thấy. Rút tay lại nó thấy không? Nói không. Thì như vậy cái thấy là cái tánh thường trụ của mình, phải không? Còn cái tai mài là cái sở tri, mà cái tai có nó là có thấy, cái tai không nó là không thấy. Như vậy thì đem cái thường trụ biến thành cái sở tri, đó là cái mê lầm của mình đó. Thánh trí vượt ngoài phân biệt, chỉ chớ mê niệm hiện tại, mới thấy rõ lý tâm không thể nói năng. Tức là cái thánh trí thì nó ra ngoài cái phân biệt, mà bởi vì mình mê cái niệm hiện tại. Còn nếu mình không mê cái niệm hiện tại thì chừng đó mình mới thấy rõ cái lý tâm không thể nói năng. Cũng như bây giờ tôi nói đơn giản, bây giờ mình nói cái tánh nghe. Bây giờ lúc nào đó mình tỉnh giác, mình nhớ mình có cái tánh nghe hằng hữu. Nhưng giờ có người bảo rằng thầy thử diễn tả cái tánh nghe thầy sao cho con hiểu coi, thì nói sao? Diễn tả sao? Mình biết nó có cái nghe hằng hữu mà diễn tả tánh nghe diễn không được, phải không? Vì vậy mà nói rằng mình thấy rõ được cái lý tâm rồi thì chỗ đó không thể nói năng, nói không được. Mà nói không được là nói không được là không có. Vậy sao? Cái gì nói được mới có, cái này nói không được tức là không có. Nói như vậy được không? Tuy người ta nói không có, nói không được mà vẫn có mới là lạ chứ. Bây giờ mấy chú thử diễn tả tánh nghe, diễn tả tánh thấy tôi nghe coi. Diễn tả sao? Tánh nghe nó giống cái gì? Có giống gì không? Không thể lấy cái gì để mà diễn tả nó được hết, không thể thí dụ được. Như vậy thì mới thấy rõ có hằng hữu mà không diễn tả được. Khi nghe nói không diễn tả được, ta nói không có là cái lối nói không có hiểu đạo, thấy không? Hiểu đạo rồi mới thấy rõ cái điều đó. Thôi em mình nghĩ
nguyện gì không
chút rồi hả, đứng dậy đi. Chủng tánh. Câu này để nói lên rằng sở dĩ trong kinh Viên Giác nói có năm chủng tánh, như là thanh văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, bất định chủng tánh vân vân, thì đó là do tự mình không giác ngộ được tâm của mình, cho nên khi mình quân tu cái pháp nào nó biến thành ra chủng tánh nấy. Vì vậy mà có thành năm chủng tánh. Chẳng phải không có Phật tánh, Phật thừa thần lực thì nhiếp quá chứng thiện đề, ác cũng có nhân duyên. Rồi nói tóm lại thì ai cũng có Phật tánh hết, chứ không phải nói chủng tánh thanh văn là không Phật tánh, hay là chủng tánh duyên giác là không Phật tánh. Kể cả như thiện đề mà Phật còn dùng thần lực để mà nhiếp quá, như vậy thì đều có lý do, đều có nhân duyên hết. Cho nên biết mê ngộ đồng duyên, mà tâm biết mỗi người có khác, tức là cái chỗ mê với chỗ ngộ nó đồng một duyên, nhưng mà tâm biết của mỗi người có khác, tức là tùy theo cái quân tập có sự biết hai việc nhau. Thánh và phàm đồng một chân thật, bởi giác và tưởng mà có phân chia. Như vậy thì thánh hay là phàm đồng một cái chân thật, thánh cũng có Phật tánh, phàm cũng có Phật tánh, nhưng mà bởi giác và tưởng, giác tức là giác ngộ, tưởng là vọng tưởng, mà có phân chia, chia đây là thánh, kia là phàm. Như đồng ấm giới nhập mà một bên thấy là ta là người, một bên thấy là vô ngã, nghĩa thật do đó mà cách xa. Ví dụ như cùng năm ấm như nhau mà chúng ta thì thấy là mình là người, còn chư Bồ Tát thì thấy là vô ngã. Như vậy thì cái sai biệt đó là do cái mê chứ cái ngộ mà trở thành là cách xa nhau. Như tâm ý thức có pháp cho là tích ngã, có pháp cho là ly ngã, mà thể giác chưa từng biến đổi. Về tâm, ý và thức, thì trong duy thức phân biệt ba cái tên đó, nó khác nhau. Ba tên nó khác nhau như là tâm, tức là nó tích tụ danh tâm, tức là cái chứa nhóm thì gọi là tâm. Ý tức là tư lương, gọi là ý. Thức là phân biệt. Thì tuy chia có ba thứ, cái pháp đó, có cái pháp thì nói ba thứ đó tức là ngã, có pháp nói ba cái thứ đó là ly ngã, mà cái thể giác chưa từng biến đổi, tức là cái thể giác hay là cái tánh giác chưa bao giờ có đổi thay. Bởi phá chấp trở về chân thật nên lập tánh có ba. Có ba tức là biến kế, y tha, viên thành. Vì đây là phương tiện để muốn trở về trên, nên nó là tánh có ba thứ: biến kế tánh, y tha tánh, viên thành tánh. Nhân mê ngã chỉ bài là không, nên thành có hai trí: nhân không và pháp không. Bởi vì cái ngã này nếu mình ngộ nó không thiệt thì gọi đó là ngã không. Rồi các cái pháp mình ngộ nó không thiệt, gọi là pháp không. Thấu rõ thật tướng các pháp thì nơi danh tướng tức là như như. Khéo biết tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí. Bởi vì năm pháp là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Mà bây giờ nếu ngay nơi danh tướng, tức nơi danh tướng mà mình ngộ được nó thì nó trở thành như như. Còn mình khéo biết được vọng tưởng tự tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí, chứ không có gì lạ. Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện sắc thân. Nghĩa là nói rằng các Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối diện sắc thân. Tại sao Bồ Tát lại như tự tánh vọng tưởng? Như trong Kinh Phổ Môn nói, Bồ Tát khi mà thấy chúng sinh, cái nguyện vọng chúng sinh thế nào, Bồ Tát theo cái sở nguyện mà hiện. Như nói ưng hiện đồng nam thân đắc độ, tức hiện đồng nam thân. Ưng hiện đồng nữ thân đắc độ, tức hiện thanh đồng nữ. Như vậy thì cái muốn được hiện Bồ Tát hiện thân nam, muốn được Bồ Tát hiện thân nữ độ mình, có phải là tánh vọng tưởng không? À đó, vì vậy mà nói Bồ Tát như tự tánh vọng tưởng y duyên khởi mà đối hiện sắc thân. Để mà các ngài hiện sắc thân theo cái vọng tưởng của chúng sinh để độ họ vào chỗ chư pháp như quyển mà không rơi vào có và không, khắp dạo các cõi nước. Bồ Tát luôn luôn thể nhập được các pháp như quyển, nhưng mà không có rơi vào có và không. Tại sao? Bởi vì mình thấy các pháp thật, cho nên khi có nó là thật có, mà khi không nó là thật không. Còn nếu mình biết các pháp như quyển thì sao? Nó có thật có, thật không không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy những cái bóng mà chiếu rọi ở trên cái màn ảnh, thì cái bóng đó chúng ta nói nó làm sao? Nó là hư dối như quyển chứ gì, phải không? Mà đã là như quyển thì cái bóng đó có hay là không? Có, rờ tìm mới có không? Trong khi nó đưa chạy nhảy mà lại mình rờ tìm nó mới có không? Nhưng mà không có cái mắt mình thấy. Như vậy thì nó không có kẹt ở có và không. Bồ Tát thấy các pháp như quyển, nó không có kẹt ở hai bên có và không. Còn chúng ta thấy các pháp thiệt, cho nên có thì cho là có thiệt, không thì không thiệt. Vì vậy cho nên cái lý như quyển nó khác, nó không có mắc kẹt. Mà đã không mắc kẹt cho nên dạo khắp dạo các cõi nước, rộng độ chúng sanh mà không có chúng sanh được diệt độ. Bởi vì không thấy một chúng sanh thiệt thì có ai được diệt độ. Hiện bài quyền nghĩa đâu rơi vào nói năng. Hiện bài cái nghĩa nhiệm màu, thật nghĩa nhiệm màu, nghĩa đó không có ở trong ngôn ngữ. Vì đối trị tâm phân biệt nên nói không có cảnh giới. Tại mình quen phân biệt là có là không, cho nên đối trị với cái tâm phân biệt đó nói không có cảnh giới. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói môn như lai tàn. Dẹp trừ cái tưởng vô ngã vì nói cái môn như lai tàn. Tại sao? Bởi vì các hàng thanh văn khi thấy thân này quán kỹ nó là vô ngã. Mà vô ngã thì khi mất rồi hỏi còn cái gì? Do đó cho nên người ta dễ lạc hay dễ hiểu lầm rằng nếu không có ngã thì không còn gì, khi chết là hết. Cho nên vì phá trừ cái hiểu lầm gì vô ngã đó nên nói như lai tàn, nghĩa là nó không có cái ngã nhưng mà nó vẫn có cái như lai tàn. Như lai tàn là gì? Tàn là cái kho, mà kho như lai chứ không phải cái kho mà phàm phu hay là cái kho mà chứa đựng các cái thứ tạp nhiễm. Vì vậy mà nói Như Lai Tàng chớ kẹt vào cái khéo phương tiện, chỉ nên chứng pháp ở trong. Do đó cho nên chúng ta nghe kinh Phật nói có những cái phương tiện khéo léo, mình đừng mắc kẹt ở phương tiện, mà mình nên tu chứng cái thật pháp ở trong đó, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cái lý không sâu xa chẳng phải do ngôn ngữ có thể bài hiện. Cái lý không của các cái trí tuệ bát nhã, cái lý không nó sâu xa lắm, không phải dùng những cái ngôn ngữ mà có thể bài hiện ra được. Người tăng tiến bậc thượng sẽ được chỗ sở hành của tự giác. Cái người nào tu hành mà tăng tiến bậc thượng đó, thì người đó sẽ được cái chỗ sở hành tức là cái chỗ mình đi đến của tự giác. Nói cho đủ là tự giác thánh trí. Lìa tứ cứu là có không, chẳng phải có chẳng phải không đó. Vượt ngoài tam chi tức là tâm nhân dụ, hiện trong bóng sáng tăng nước, ra ngoài kiến lập và phỉ báng. Nói rằng rợt lìa tứ cứu, có không nhân danh dễ hiểu, vượt ngoài tam chi là tông nhân dụ. Quý vị biết ba cái đó là gì không? Đó là cái lý luận của nhân minh. Nhân minh là một cái phương pháp luận ở Ấn Độ. Cái phương pháp luận này có chia ra làm ba phần. Mỗi khi đặt vấn đề ra bàn luận thì đều chia ra là tâm, nhân, dụ. Có đủ ba cái đó mới đúng là cái lý luận. Còn nếu mà thiếu thì tất nhiên cái lý luận nó không có khít khao, không đúng. Thí dụ như nói chủ trương rằng cái tiếng là vô thường thì cái tiếng đó là tâm, vô thường đó là tâm. Nói cái tiếng nói là vô thường thì cái chủ trương tiếng là vô thường là tâm. Rồi cái gì là nhân? Vì nó có tạo tác, phải không? Rồi tiếng nói nó có tạo tác do cái động của lưỡi rồi nó mà ra. Vì nó có tạo tác là nhân. Dụ ví như cái tô, cái chén, vì có tạo tác nên đều vô thường đó. Như vậy thì cái lý luận nó có tâm, nhân, dụ, ba cái nó đủ mới gọi là lập luận. Như vậy thì xét cho đúng cái lý luận đó nó đúng không? Âm thanh là vô thường. Vì sao vô thường? Vì nó tạo tác, bị tạo tác. Ví dụ như cái tô, cái chén, cái bàn, cái ghế, cái gì tạo tác đều vô thường hết. Đó là cái lý luận. Vì vậy mà nói là tâm nhân dụ. Khi nào mình lý luận thì phải có đủ ba cái đó. Như giờ mấy chú lý luận có đủ ba cái đó không? Lý luận bướng thôi. Lý luận là cứ lý luận thôi. Nhưng mà mình nói luôn luôn đều có cái ý đó. Nhiều khi mình không có hiện rõ thôi. Ví dụ như mình thường nói rằng tôi muốn ăn cơm. Ví dụ đó, đó là tâm. Chủ đích là tôi muốn ăn cơm. Hay tại sao muốn ăn cơm? Vì đói bụng, phải không? Vì đói bụng, vì đói bụng, bởi đói bụng cho nên muốn ăn cơm. Rồi hãy dụ như cái gì? Đó chú dụ như cái gì? Ví dụ như cái máy hết xăng. Máy hết xăng cho nên nó càng xăng, nó càng dầu. Thì như vậy đó là cái ứng dụng nó có đủ tâm nhân dụ. Chứ còn nói tôi muốn ăn cơm tại sao? Không biết tại sao hết thì nó không có lý do, phải không? Không có nhân. Cho nên khi mình nói nó có phải có nhân, tâm nhân dụ đầy đủ. À, vì vậy là cái lối lý luận luôn luôn người ta lập ra nó phải đủ ba cái điều đó. Rồi ở dưới dùng những chữ hiện trong bóng sáng trăng nước, ra ngoài kiến lập và phỉ báng. Kiến lập tức là có, mà phỉ báng tức là không. Bóng trăng nước tức là tất cả các pháp nó hiện ra nó không có thiệt, giống như là bóng mặt trăng ở dưới đáy nước nó không có thiệt. Thiền Na bài 4 là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Về thánh lạc chỉ có 3. Tại sao bài 4 mà thánh lạc chỉ có 3? Thì thực ra trong 4 cái, nhưng mà cái vui mà gọi là cái vui cao thượng hơn đó, như là sơ thiền lý sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, thì từ cái định sanh về trên đó, thì ba cái đó nó có tính cách của cái người có công phu tu nhiều, gọi là thánh lạc. Không vô tướng vô nguyện đối với thật đế rất là phù hợp. Cái lý tam giải thoát môn, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện có chỗ để vô tác, thì đối với cái thật đế, tức là cái chỗ chân thật đó, nó rất là phù hợp. Thọ tịch tịnh giác tri trong thân chỉ nên thầm hợp. Thọ tức là cảm thọ, tịch tịnh tức là trong sạch yên lặng, giác tri tức là hiểu biết ở trong thân mình, những cái đó thì tự thầm hợp. Làm tiêu văn tâm ý thức sanh tử, trở về nước Như Lai tạng niết bàn. Đó, đây vừa dụ vừa pháp hợp. Tiêu, làm tiêu, tiêu cái gì? Tiêu băng tâm ý thức, băng nó là dụ, mà tâm ý thức đó là pháp. Nghĩa là làm tiêu cái tâm ý thức như băng, mà tâm ý thức đó, tâm ý thức nó dẫn đi đâu? Dẫn trong sanh tử. Vì vậy mà nói làm tiêu băng ý thức sanh tử, trở về nước Như Lai tạng niết bàn. Trở về Như Lai tạng, Như Lai tạng dụ như nước, mà Như Lai tạng tức là niết bàn. Thì như vậy bao nhiêu cái khối băng, những cái khối băng nó có nhiều, thì ví dụ như tâm ý thức mình có nhiều thứ, nhưng mà tất cả khối băng nó tiêu rồi nó trở thành gì? Thành nước. Cũng vậy, tâm ý thức của chúng ta lặn rồi thì trở về Như Lai tạng, giống như là băng tiêu trở thành nước. Tự tánh không việt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Đó, tự tánh của mình nó không có cái việc gì, nó không phải thuộc về đoạn, nó cũng không phải thuộc về thường. Hoa giác như quyển, chẳng hoại cũng chẳng tử. Đó là cái hoa giác ngộ giống như quyển, nó không có phải là hoại, nó cũng không phải là tử. Cho nên ngoài tự tánh vọng thấy có niết bàn đều thuộc về nhân duyên thì chỉ có nói năng. Nếu ngoài cái tự tánh của mình hay là cái tánh giác của mình mà còn có thấy niết bàn riêng thì cái đó đều thuộc về nhân duyên, thì cái chỗ đó mới có nói năng. Chứ nếu nhận được cái tự tánh của mình là niết bàn thì chỗ đó không còn có nhân duyên, không còn nói năng gì được. Pháp như quyển hằng ở trong sanh tử, đồng với hoạt loạn, mà ngay đó là vô sanh. Như vậy thì các pháp hiện tại nó là như quyển như vá, thì như vậy ngay trong cái sanh tử sống với hoạt loạn mà biết các pháp như quyển như vá rồi thì thể nó là không. Mà thể nó là không, cái thể không nó có sanh có tử không? Có sanh có diệt không? Như vậy là cái thể không, nó không sanh không diệt, đó là đồng với vô sanh. Vì không tánh nên nói vô sanh, cái gì nó không có tự tánh cho nên nói các pháp là vô sanh. Như ngay nơi cái thân mình mà mình biết thân mình nó không có cái thể cố định, không có cái thể cố định thường còn, mà nó biết là cái tướng dương hợp không có cái thể cố định, thì cái không thể cố định tức là thấy cái tánh nó là không. Mà thấy tánh không thì ngay cái sanh tử này biết nó là vô sanh không? Biết không? Tự nhiên biết là vô sanh, mà biết là vô sanh thì đồng với niết bàn, ngay thân sanh tử mà đồng với niết bàn, vì tánh là vô sanh. Vì vô sanh nên nói như quyển đó, bởi cái tánh nó vô sanh, và duyên hợp thì tạm nói nó là như nguyện. Pháp như nguyện chẳng rời cảnh giới văn thù và phổ hiền, nên không thể nói năng à. Về cái pháp như nguyện đó, nó không rời cảnh giới văn thù và phổ hiền à, nên nói thì không thể nói năng. Tại sao? Cảnh giới văn thù là cảnh giới gì? Cảnh giới phổ hiền là cảnh giới gì? Cảnh giới văn thù là cảnh giới của cái trí căn bản, hay là căn bản trí? Cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới sai biệt trí. Cho nên ở trong kinh thường dụ nói cảnh giới văn thù là cái cảnh giới huỳnh kim, còn cái cảnh giới phổ hiền là cái cảnh giới bạch ngân. Nghĩa là nói tới cảnh giới của phổ hiền thì cảnh giới bạch ngân tức là bạc trắng, còn cảnh giới văn thù là cảnh giới huỳnh kim là vàng ròng. Mà đã không lìa cảnh giới văn thù phổ hiền tức là căn bản trí và sai biệt trí, nên không thể nói năng. Lý vô sanh tánh nó là ly, nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa, nên giúp nghĩ bàn à, cái lý vô sanh tánh nó là ly, nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và tiểu thừa, nên giúp nghĩ bàn. Bây giờ tôi trở lại cái thí dụ gương hôm rồi có nói đó, như cái mặt gương của mình sẵn trong sạch, ở ngoài có bóng người bóng cây, liền thấy ngoài có người có cây đối diện thì thấy trong mặt gương có gì à, thấy trong mặt gương có người có cây, phải không? Mà người cây trong mặt gương nó phải gương xanh không, phải không? Như vậy thì người và cây nó hỏi từ đâu xanh, mình nói sao có xanh hay không có xanh. Như vậy thì nếu hỏi cái mặt gương đó, nó có xanh ra bóng người và bóng cây hay không thì mình nói làm sao? Đứng về mặt gương thì nó không sanh ra bóng cây bóng người, mà bóng có trong gương nó chẳng qua là cái bóng thôi, bởi là cái bóng cho nên nó là vô sanh, không có sanh. Nếu nó sanh thì nó phải thiệt có, mà cái này nó là bóng thì nó không phải thiệt có, mà gương không bao giờ sanh bóng, phải không? Nếu gương sanh bóng thì gương nó là cái gì? Bởi vậy cho nên đứng về mặt gương thì nó không sanh bóng. Vì vậy mà nói lý vô sanh tánh nó là ly. Ly tức là nó không phải, cái gương nó không phải tất cả, phải không? Không phải người, không phải vật, không phải gì hết, mà đối diện người và cái thì nó có hiện bóng. Như vậy thì cái bóng đó đó là không phải gương, mà cũng cái bóng nó cũng không phải sanh. Vì vậy mà nói cái lý vô sanh tánh nó là ly, là chỉ cho cái gương đó, nó là ly, ly tất cả các cái hình tướng ở bên ngoài, như tất cả cái bóng như ở trong gương, mà tánh gương là ly, phải ly không? Bởi vậy cho nên cái hiện cảnh đó mà dời đi thì tử mất, chứ nó có dính gì với gương đâu. Chứ nếu nó không ly thì dời đi nó còn vết tích. Còn cái này hiện trong và trong người ở trong gương, mà trong vật trong người nó đi rồi thì gương cũng y nguyên, phải không? Không có dính dáng gì hết. Vì vậy mà tánh là ly, nên không phải chỗ biết. Thành ra nói nó là có, nói nó là không đều không được. Vì vậy mà không thể nghĩ bàn. Tứ quả chẳng ngoài tâm lượng, nhị giác đều do chọn lựa niết bàn à. Cái tứ quả của thanh văn không ngoài cái tâm lượng, còn nhị giác tức là giác ngã không, giác pháp không, đó nó cũng còn trong cái chọn lựa niết bàn thôi. Chỗ khác gọi là trạch diệt niết bàn đó. Niết bàn là do chọn lựa, cho nên nếu có cái niết bàn của nhị thừa, niết bàn của bồ tát, lìa thức lại gia không có tánh chứa đựng à. Nếu mà lìa cái thức a lại gia thì không còn có cái tánh chứa định, lìa cái bất giác thì không có a lại gia. Như vậy thì hai cái nó liên hệ nhau, thức a lại gia, nếu lìa thức a lại gia thì không có cái để chứa định chủng tử thiện ác, mà lìa cái bất giác thì không có thức a lại gia.
Như vậy thức A-lại gia và cái bất giác cái nào phải trước? Bởi bất giác nên mới có thức A-lại gia. Mà bất giác cái gì? Tức là tự tánh là thanh tịnh, là Như Lai, phải không? Nhưng mà bất giác không nhận ra cái đó, cho nên mới có cái thức A-lại gia. Có thức A-lại gia cho nên mới có chứa định chủng tử. Vì vậy mà nó đi theo nhau. Nói rằng lại gia không có tánh chứa định, lại gia không lìa thức, lại gia không có tánh chứa định, lìa cái bất giác thì không có lại gia. Bãi chiếc chuyển thức vốn là vô sanh, luyến phân biệt nên tăng thêm bất giác. Bãi chuyển thức là thức nào? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và mạt na. Đó là bãi cái chuyển thức. Tại sao nói bảy đó? Cái đó là chuyển thức. Bởi vì khi tu á, cái thức A lại gia nó không có chuyển, mà mình chuyển mấy cái kia rồi sao nó theo à? Mà chuyển cái gì hơn hết? Ý thức. Mình chuyển cái đầu là chuyển ý thức. Còn cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm thứ trước, nó tùy cái ý thức chuyển nó cũng chuyển theo. Rồi tới cái thức mạt na cũng vậy. Như vậy thì chủ mà chuyển là ý thức, phải không? Mà vọng tưởng nó là cái gì? Đó là cái tướng của ý thức. Bởi vậy cho nên mình chuyển vọng tưởng là chuyển hết. Thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy người, thấy cảnh, thì cái người cảnh mình thấy đó, nếu không có cái ý thức dấy lên thì mình có phân biệt người cảnh đẹp xấu không? Thấy cứ là thấy thôi, không nói đẹp, không nói xấu. Nhưng mà bây giờ nếu vừa có ý thức dấy lên thì tất nhiên nó phân biệt người đó đẹp hay là xấu, cảnh nó đẹp hay là xấu, rồi có mọi thứ tình nó theo đó mà nó phát khởi. Vì vậy cho nên chuyển mà chuyển cái thức ý thức, mà ý thức chuyển được rồi thì mấy thức kia theo đó nó chuyển. Rồi bảy thức chuyển xong rồi thì cái tàn thức nó mới chuyển. Vì vậy mà nói chuyển bảy thức á, thì bảy chuyển thức vốn là vô sanh, nghĩa là cái thể nó là vô sanh, nhưng mà luôn phân biệt nên tăng thêm bất giác. Nó cứ khởi phân biệt hoài, vì vậy mà nó cứ tăng trưởng cái bất giác. Bởi bất giác nên duyên khởi vọng, có tướng sanh, giác được cái vọng do mê thì tánh viên thành tự hiện. Bởi vì mình bất giác tức là không nhận được cái thể chân thật ban đầu, nên duyên khởi vọng có tướng sanh. Rồi từ duyên khởi mình vọng thấy có tướng sanh, bây giờ mình giác được cái vọng đó là do mê, sở dĩ có cái vọng thấy tướng sanh là từ mê mà ra, thì cái tánh viên thành nó tự hiện. Chính cái chỗ này lúc trước tôi có cái hơi thắc mắc là nói cái thức A lại gia là chứa hết những cái chủng tử thiện ác do mình tạo. Ví dụ như con mắt thấy cảnh thì mình sanh ra cái yêu thích, hay là cái sanh ra cái thanh hạnh vân vân, thì nó liền có cái chủng tử để nó rơi trong thức A lại gia. Thì thức A lại gia nó chứa định. Bởi vậy cho nên cái gì thấy qua, nghe qua rồi thì nó đều có cái chủng tử chứa trong thức A lại gia. Nhưng mà gần đây thì người ta khoa học nó phát minh ra, nó tìm được cái thứ vi điện tử giống như tế bào não của mình. Rồi cái gì nó dữ kiện nào nó nói cái vô, nó cũng gắn trong cái tế bào đó. Rồi cái tế bào đó nó nhớ, nó phát ra rõ ràng. Như vậy thì cái tế bào đó nó giống như thức A lại gia rồi. Nó là cái chỗ mà phải lưu tâm một chút, chứ không thì mắc kẹt. Bây giờ như vậy những cái bộ máy điện tử đó, những cái dữ kiện gì người ta cho vô đó thì nó nhớ hết trơn. Rồi cần nó phát ra, nó nhớ còn kỹ hơn mình nữa, không sai sót một chút nào. Như vậy thì nó chứa đựng những cái nhớ đó, tức là như vậy thì nó là cái thức A lại gia rồi sao? Đó là một vấn đề mà mình thấy không khéo thì mình cũng lúng túng. Nhưng chỗ đó nó khác, vì chủng tử đó là cái mà nó chứa định đó là những cái hình thức về vật chất, cũng như những cái não mình đó, nó thuộc về vật chất, nó ghi được, cũng như cái máy ghi âm mà có những cái màn vật chất, nhưng mà nó có thể ghi được những cái gì mình nói, đó là vật chất. Nhưng mà khi cái vật chất nó hoại thì mấy cái mình nó chứa nó mất hết, phải không? Nó mất hết. Nhưng còn thức A Lại Gia này nó chứa chủng tử nghiệp thức của đời này rồi tới đời khác, tới đời khác, chứ nó không phải chứa bao nhiêu đây. Vì vậy mà cái cơ thể này hoại, thức A Lại Gia nó không có hoại, bởi không hoại nó mới mang chủng tử thiện ác tới đời sau, phải không? Như vậy thì cái tàn thức A Lại Gia nó là một cái vô hình mà nó chứa đựng được hết mọi chủng tử, nó mang những chủng tử đó sang qua cái đời khác, chứ nó không phải giống như cái vật chất của cái bộ não mình, phải không? Nếu mà nó là vật chất như bộ não mình thì khi thanh nghiệp quả thì nó tiêu, nó trở về không. Nó hiểu vậy thì mới thấy nó có cái chỗ sai biệt. Chứ nhiều khi là mình cũng lúng túng lắm, nghe thấy sao nó giỏi quá rồi. Như vậy tức là nó chế biến kiểu đó thì thành nên nó là tàn thức mất rồi. Mà đã là tàn thức thì tất nhiên là vật chất là thức rồi, mà thức tức là tâm. Như vậy thì cái tâm không có thiệt, nó do vật chất mà ra. Mà như vậy vật chất hoại thì hết trơn. Như vậy mình dễ lạc về cái chấp không. Mười phương ba đời đồng là nhất thừa, thế và sức thế gian vốn không có hai cái ngã. Dù cho mười phương ba đời cũng là nhất thừa thôi. Nhất thừa tức là Phật thừa, chỉ thẳng một cái thể chân thật đó thôi, giống cái gì khác. Còn pháp thế gian là sức thế gian không có hai cái ngã. Như bây giờ chúng ta hiện đây là người phàm tục thế gian, phải không? Ta là người phàm tục thế gian. Nếu chúng ta chuyển bỏ được hết cái thói phàm tục thì chúng ta sẽ thành gì? Thành thánh. Mà thánh thì phàm với thánh có phải hai người không? Chỉ là một bên chứa những cái phàm tục thì gọi nó là phàm, một bên loại bỏ hết những cái phàm tục thì gọi nó là thánh, chứ không phải là hai người. Vì vậy mà không phải hai cái ngã. Thấu được cái chân truyền vọng tưởng không tánh, suốt yếu chỉ tự giác không do nơi người. Cái chỗ này là chỗ mà nó chí lý, thấu được cái chân truyền, tức là cái truyền chân thật từ Phật tổ đến giờ. Thì biết nó gì? Thì biết vọng tưởng là không tánh. Biết rõ vọng tưởng không tánh, đó là thấu được cái chân truyền của Phật tổ. Bởi vậy cho nên ở đây mình chủ trương thấy rõ vọng tưởng, biết nó là không thiệt, cho nên không theo nó. Đó là cái biết vọng tưởng không tánh. Rồi suốt yếu chỉ tự giác, tức là mình thấu suốt rằng cái giác tự mình tu, mình giác ngộ, đó là cái yếu chỉ của Phật tổ. Thì mình thấy được điều đó, biết rằng tu muốn được giác ngộ là mình phải nỗ lực, mình dẹp trừ phiền não, chứ không phải ai làm thế cho mình được, phải không? Vì vậy mà nó không do nơi người. Thì như vậy trong hai câu này, hai đoạn này nói rõ cho chúng ta thấy cái trọng tâm tu hành. Nhưng mà muốn đi đúng cái chân truyền của Phật tổ thì phải biết rõ cái vọng tưởng nó không tánh. Mà muôn đời người ta cứ cho vọng tưởng là tâm mình, mà cho tâm mình tức là có tánh rồi. Vì vậy mà ở đây bước đầu phải biết nó là vọng tưởng không thiệt. Còn nếu mình hiểu được cái chủ yếu giác ngộ của đạo Phật là mình phải tự giác, thì biết rằng cái giác ngộ nó do mình giác chứ không phải do ai, không cầu xin, không nhờ vả vào kẻ khác, mà mình phải tự giác lấy. Mới biết tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng lìa tâm. Tâm đây chỉ cho tâm thể. Tâm thể nó không có sanh ra duyên, mà khi duyên nó có thì nó không có lìa tâm. Duyên chẳng sanh tâm, biết tâm chẳng sanh duyên, mà duyên chẳng sanh tâm. Mà hai cái đó, vì tâm nó là cái tâm thể, thì giống như hồi nãy mình dụ cái gương, gương nó không sanh ra bóng, phải không? Rồi cái bóng có thể sanh ra gương được không?
cũng không được. Tuy vậy mà mình thấy bóng ở trong gương, phải không? Mình thấy bóng ở trong gương, mình tưởng như là gương sanh bóng, mà sự thật có phải không? Vì vậy mà nói tâm chẳng sanh duyên, duyên chẳng sanh tâm. Tâm và duyên cả hai đều bạc thì tịch chiếu khắp hà sa, nghĩa là hai cái đó mình không chấp, không chấp tâm, không chấp duyên, thì tâm mình nó lặng lẽ mà sáng suốt khắp hết, không có chỗ nơi nào không khắp. Sự và lý dung thông nhau, không và hữu bóng hiện trong hải ấn. Nếu mình dung thông được sự lý không hữu, tức là có và không, mình thấy được cái sự và lý nó không thiệt, có và không cũng không thiệt, chẳng qua như cái bóng hiện trong cái biển. Cái biển gì? Cái biển giác của mình, cho nên gọi là hải ấn. Một địa, một địa tức là một địa vị Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa. Sao vậy? Sao mà Bồ Tát chia ra sơ địa, nhị địa cho tới thập địa, mỗi địa riêng, mà sao nói một địa là tất cả địa, là tất cả địa là một địa? Sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ với tất cả ở đây, chúng ta thấy rằng như mình đi học, hồi mới vô thì học lớp 5, rồi lần lên lớp 1, rồi lần lên tới lớp 12, rồi giỏi nữa học lên tới cử nhân, rồi nói tiến sĩ, đủ bao nhiêu lớp, mấy chục lớp. Nhưng mà cái đầu mình nó có lớp không? Có lớp không? Chỉ có một cái não bộ hay là một cái trí nhớ của mình nó mở mang rộng rãi, chứ không có chia ra lớp bậc gì hết trơn, phải không? Thành ra lớp bậc đó là phương tiện bên ngoài, chứ còn cái trí nhớ nó không có lớp bậc, phải không? Thì cũng vậy, Bồ Tát chia ra thập địa là phương tiện, chứ còn cái giác nó không có thứ tự, nó không có bậc lớp. Vì vậy mà cái trí giác nó không phải là 10, mà nó cũng không phải là 1, tùy theo người ta phân chia thôi. Vì vậy nó một địa là tất cả địa, tất cả địa là một địa, là vậy. Rõ thấu pháp vốn vô sanh thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. Nếu chúng ta rõ được, rõ thấu được pháp vốn là vô sanh, vô sanh tức là nó không có thực thể, thì có cái gì thực sanh, thì dung hội được hình bóng trong gương và nước. Thì như vậy thấy bóng ở trong gương hay là bóng ở đáy nước, nó chỉ là cái bóng thể, nó không có thiệt. Không ai ngu dại gì nói cái bóng ở trong gương nó mới sanh. Có mới sanh không? Cái bóng nó không có sanh, là bóng là không sanh. Còn nếu sanh tức là thiệt chứ không phải bóng. Bởi vậy nên khi mà mình hiểu được các pháp duyên hợp như quyển, thì đã là như quyển thì có sanh hay không sanh? Sanh hay không sanh? Như quyển thì nó là không sanh. Mà nếu biết các pháp không sanh, rồi thân này có phải là một pháp trong các pháp không? Như vậy thì ngay nơi thân này thấy nó là vô sanh. Mà vô sanh thì niết bàn, ngồi đây niết bàn hiện tại. Vì vô sanh là niết bàn, khỏi đi kiếm niết bàn đâu hết, phải không? Mà tại vì mình thấy có sanh thiệt, cho nên rồi mất niết bàn. Bởi vì niết bàn là vô sanh. Mà nếu hiểu được các pháp thể này là vô sanh, thì thân này thể cũng là vô sanh. Mà mình thấy thể này là vô sanh thì mình có thấy, thấy có tử không? Không sanh thì làm có tử. Thì chẳng qua là cái duyên đủ thì nó hợp, thì duyên thiếu nó tan, các pháp nó như vậy, không có sanh tử thiệt. Mà như vậy mình thấy rõ vậy, thì đối sanh tử mình có sợ không? Như vậy thì rõ ràng ngay đây là niết bàn, ngay nơi đây là lìa sanh tử. Bởi vậy cho nên nó rất là đặc biệt. Thuận tánh khởi dụng thì xếp đặt các chủng loại ở chốn không minh. Nếu mà mình thuận theo thể tánh chân thật của mình để khởi các cái dụng, thì xếp đặt các chủng loại, tức là các loài này loài kia đều ở chốn không minh. Không là rỗng không, minh là sáng suốt. Rỗng không là không có hình tướng mà vẫn là sáng suốt. Đó, thí dụ thế nào gọi là thuận tánh khởi dụng? Thí dụ như chúng ta thấy thân này là thiệt, thấy cảnh này là thiệt, đó là thuận tánh hay là nghịch tánh? Bởi vì các pháp duyên hợp là không có tự tánh. Không tự tánh tức là không thiệt. Bây giờ mình thấy thiệt tức là nghịch với cái tánh. Bây giờ mình thấy các pháp thiệt là nghịch với cái tánh. Nếu thấy các pháp không thiệt đó là thuận với tánh. Mà nếu thuận với cái tánh đó thì đưa các pháp trở về cái chỗ rỗng lặng và trong sáng. Như vậy gọi đó là không minh. Đoạn ngoại sắc của La Hán, hại hữu tâm của giác thân. Mấy cái câu này cũng khó hiểu. Đoạn ngoại sắc của La Hán nghĩa là sao? Bởi vì A La Hán tu thì chỉ thấy thân này là vô ngã. Vô ngã cho nên thân là không có thiệt. Còn các pháp ở ngoài thì các ngài chưa có dẹp được, cho nên nói rằng chỉ có thân là vô ngã, còn pháp thì chưa có được vô ngã. Vì vậy được gọi là thanh văn, được cái nhân vô ngã mà chưa được cái pháp vô ngã. Vì vậy mà còn thấy ở ngoài có sắc. Bởi vậy cho nên các ngài còn thấy có sanh tử để sợ. Nếu sanh tử là thiệt thì tất nhiên là còn có sắc chứ gì. Là hại hữu tâm của giác thân, tức là nếu mình còn có các cái tâm do cái cảm giác cảm thọ, cho cái cảm giác cảm thọ là thiệt ấy, thì mình phải dứt. Bởi vì tất cả cái cảm giác nó có thiệt không? Cảm giác của thân nó không có thiệt. Vì vậy mà nếu cho cảm giác của thân là thiệt thì đó là thuộc về hữu tâm. Phật không có tự và tha, pháp đồng xưa và nay. Phật không có tự và tha, tức là không có thấy mình khác, người khác. Nếu thấy của mình khác, người khác thì chưa phải là Phật. Bởi sao? Vì cái thể giác, mỗi người giác đến đó thì cái thể đó nó trong sáng như nhau. Bởi trong sáng như nhau cho nên không có thấy ngã và không có thấy các cái gì khác. Nhưng mà hóa vậy không phải chừng nó thành một khối, mà Phật nào ra Phật ấy. Pháp đồng xưa nay, tức là xưa nay, nói là xưa, nói là nay thì mình nói thôi, chứ còn thời gian không có thiệt. Như mình nói ngày hôm qua là ngày mấy, ngày nay là ngày mấy. Nếu nói theo âm lịch ngày hôm qua là 20 đó, 20 thì bữa nay là 21, phải không? Nhưng mà cái ngoại cảnh nó có nói 20, 21 gì không? Nghĩa là trái đất cứ quay hết sáng tới tối, hết tối tới sáng, nó không có nào 20, 21 gì hết trơn, phải không? 20, 21 là cái mình đặt ra. Vì vậy mà cái thời gian xưa nay nó không có khác. Khác là tại mình đặt. 100 năm về trước thì trái đất quay cũng như vậy, 100 năm về sau trái đất quay cũng như vậy thôi, phải không? Nó cứ như vậy mà lăn, nhưng nó không có khác. Mà khác là tại mình. Cứu cánh trọn không có một chữ, tùy loài bèn có ba thân. Nên là chỗ chân thật cứu kính đó, nó không có một cái chữ nào để nói hết đó. Nhưng mà tùy loài chúng sanh là Phật hiện có ba thân, nào là pháp thân, báo thân, quá thân. Nếu chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Nếu nhận không, bèn thành hoại pháp. Nếu mình chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Tại sao nó có là kẹt vô nhân? Bởi vì nếu mình chấp các pháp là thật có, mà thật có thì từ đâu mà ra? Nếu nó thật có thì nó phải có cái từ cái gì ra, mà thật ra nó không từ cái gì hết, nó duyên hợp như quyển. Bởi vậy cho nên nếu mình nói nó là thật có thì nó phải có cái nhân từ cái gì mà ra, mà nó không có nhân thì mình nói thì đó là kẹt vào vô nhân. Bây giờ nó có, mai mốt nó hết thì nó thành không, vì nó không có nhân. Còn nếu nhận không bạn thành quả pháp. Còn nếu nó có pháp là không thì hiện giờ mắt mình thấy, mà nói là không thì tức là mình phá hoại cái hiện có rồi. Pháp giới vốn tự vô sanh, do vọng nên theo duyên khởi. Về cái pháp giới tính vốn tự là vô sanh, do cái vọng tâm của mình nên theo duyên mà khởi. Tánh tướng vắng lặng, đâu cho có tâm chấp hữu. Về tánh tướng đó thì cái thể nó là lặng lẽ, thì đâu cho phép mình chấp, cái tâm mình chấp là có là không. Nhân quả rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Bởi vì khi mà mình mê rồi thì nhân quả đâu đó nó rõ ràng, khó vướng cái nghiệp vô tác. Cái nghiệp vô tác là cái nghiệp không có tạo tác. Bởi vì đã rõ ràng rồi thì đâu nói cái nghiệp mà bỗng nhiên có. Vô tác tức là không có đâu tạo, không do cái gì tạo mà có nghiệp. Có không đều chẳng chấp, mới vào được tự tâm. Tự tâm tức là tâm tâm, tức là thiền đó. Mình không chấp có, mình không chấp không thì mới đi vào được cái thể, tâm thể chân thật tức là thiền. Phương tiện tùy cơ không thể chẳng nói. Sở dĩ có nói ra đó là vì phương tiện, tùy theo căn cơ chúng sanh mà mình có nói thế này, nói thế nọ. Nhân nơi tâm mà khởi lời nói, do lời nói đạt được tâm. Thì mình nói đó là nhân đâu mà nói, tức là nhân nơi tâm. Tâm tức là chỉ cho tâm tâm đó, là tâm. Nhân nơi tâm mà khởi lời nói, thì do lời nói để đạt được tâm. Bởi vì nếu tất cả chúng ta đang mê muội, rồi có một người tỉnh biết được cái chỗ chân thật đó, mà người đó làm thinh hoài, vì chỗ chân thật là không có lời, là làm thinh hoài, thì mình nghe được không? Mình hiểu được không? Bởi vậy cho nên các ngài ngộ được cái đó rồi, tùy theo cái tâm đó mà khởi lời nói, rồi chúng ta nhân lời nói đó mà chúng ta đạt được cái tâm, tức là tâm. Các thứ chẳng thật, tức là cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Vì biết tất cả các pháp nó là không thật, mà nếu biết các pháp không thật, tức là mình đạt được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Còn nếu mình thấy các pháp thật thì không bao giờ mình biết được cái đệ nhất như thật tự tánh vốn không. Bây giờ trở lại cái vụ gương hồi nãy, nếu mà mình nhìn vào gương mà mình biết những cái hình ảnh trong gương là bóng không thiệt thì mình mới có biết được mặt gương, phải không? Còn nếu mà nhìn vào gương mà thấy hình thấy bóng, mình cho những hình bóng đó là thiệt thì mình quên mất mặt gương. Cái chuyện nó rất là rõ. Chỗ vọng tưởng phát sanh, tức là vọng tưởng chẳng sanh, tùy duyên đâu có khác. Cái chỗ vọng tưởng phát sanh, tức là vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao vậy? Như bây giờ mình vừa giấy niệm khởi nghĩ cái gì thì đó là chỗ vọng tưởng sanh. Nhưng bây giờ mình biết cái vọng tưởng đó là vọng mà không theo nó thì nó ở đâu? Thì nó lặn xuống từ chính chỗ đó, là cái chỗ không sanh của nó, phải không? Chỗ sanh chính là cái chỗ không sanh của nó. Như vậy thì khi sanh mình liền thấy được, để rồi nó tan vỡ, tức là trở về vô sanh chứ có gì. Cái chuyện nó rất là rõ như vậy. Một sanh một chẳng sanh, do vọng thấy mà thành tà kiến. Nếu mình thấy cái này sanh, thấy cái kia không sanh, nếu thấy có cái sanh cái không sanh thì đó là trở thành là tà kiến rồi. Tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, và tứ bình đẳng là từ bi hỷ xả, trong chân giác không có hai. Dầu cho tướng ngã tướng nhân chúng sanh thọ giả, hay là từ bi hỷ xả, hai cái đó, một cái mê một cái tỉnh, nhưng mà trong cái tánh giác chân thật nó vẫn không có hai.
Do nơi ngữ mà thể nhập nghĩa, nên kinh điển hiển bài gồm tâm. Đó, mình nhân cái lời nói để mình nhận được cái nghĩa của lời nói, thì như vậy đó, kinh điển hiển bài nguồn tâm của chúng ta. Đó, như trong kinh chỉ dạy cho chúng ta những cái lời nói nó biết tất cả các pháp là hư dối, thì mình không theo, không theo thì tâm thanh tịnh. Đó, chẳng hạn như vậy, khi nói không theo các pháp hư dối, tâm thanh tịnh, thì nhờ vậy mà mình nhận ra được cái tâm thể thanh tịnh. Còn nếu nói các pháp hư dối, không theo cái hư dối đó, thì tâm mình thanh tịnh. Nghe nói như vậy cái mình lôi ra mình đọc hoài các pháp hư dối, nếu mà không theo hư dối là tâm thanh tịnh, mình đọc hoài thì mình nhập được không? Tức là y ngữ rồi mình theo ngữ, phải không? Phật nói là ngữ, rồi nhân ngữ để mình nhập nghĩa, chứ không phải nhân ngữ rồi lập ngữ. Mà mình bây giờ tu sao? Cứ rủ nhau đi đọc hoài. Nên nhiều khi tôi nói thí dụ như vậy thì mấy mình đề nghị có tức cười không? Thí dụ tôi có chuyện gì đó, tôi đi xa 3 tháng, 4 tháng gì, cái tôi viết cái giấy để lại dặn trong thời gian tôi đi xa đó, ông trụ trì phải làm gì, ông trí sự phải làm gì, ông giáo thọ phải làm gì, rồi ông thủ bổn phải làm gì, tôi dặn dò kỹ càng. Cái ở nhà mỗi tối cái ông trụ trì với mấy ông súng lại đem bài tôi viết để lại ra đọc lên, rồi khác em ru không làm gì hết. Rồi bữa nào cũng đọc hết, đọc cho tới tôi về thôi, mà công việc y nguyên không làm gì hết. Thì như vậy rồi mấy chú nghĩ tôi có tức cười không? Rồi tôi khen mấy người đó thông minh nữa hả? Thông minh. Thấy tức cười thật, thật là những người không thông minh dặn đó là để coi rồi làm, chứ không phải dặn đó để mà đọc thuộc cho tôi nghe. Trung thành với tôi bằng cách là tối nào 4-5 người cũng dùng là đọc thầy nhà dẫn về đọc kỹ hết rồi thôi, rồi này xếp người ta để nguyên, rồi cái tối mai là đọc nữa, cứ đọc như vậy mà đọc cho tới tôi về thuộc lòng thì tôi khen không? Như vậy đó mà mình tu, và tu kiểu đó phải không? Cái gì Phật dạy là dạy cho mình thấy để mà mình hành, chứ không phải dạy cho mình đọc lại Phật nghe mà mình không chịu hành, mà mình cứ đọc thôi à. Giống như mình đọc Phật nhã vậy, chiếu kiến ngũ uẩn dậy không mà mình thấy cái gì cũng thiệt ở trên. Sáng ai động tới cái la om sòm. Thì như vậy đó là không có hiểu cái nghĩa của Phật nói, phải không? Tối đọc chiếu kiến ngũ uẩn dậy không, thì sáng mà ai động tới ngũ uẩn này thì nó ôi nó là dậy không có gì. Thì như vậy nó mới đúng là mình y theo cái ngữ để mà hiểu nghĩa. Mà như vậy đó mình mới đi tới cái chỗ nguồn tâm được. Còn nếu mình kẹt cái ngữ bài thì muôn đời không bao giờ tới được nguồn tâm. Cho nên nhiều khi mình nói thẳng mà nghe thì có những cái mít lòng, nhưng mà cái lời thật thì phải nói để thấy cái sai của mình. Thì mình cứ chạy ra cái sai mà cho đó là cái tu thì thực là rất là uổng một đời. Biện được thức, rõ được trí, ở bậc Như Lai chỉ duyên mà tự được. Người mà biện được thức, rõ được trí thì chỉ ở cái bậc Phật thì duyên, chỉ duyên mà được. Tất cả các pháp tâm làm tự tánh, an trụ trong tâm thì không có tướng chuyển biến. Nói rằng các pháp nó tâm là tự tánh. Chữ tự tánh đây tức là cái tánh, cái chân thật chính của các sự vật, cho nên gọi là tự tánh. Như vậy tâm là tự tánh của tất cả pháp. Như vậy tâm là tự tánh của cái nhà, tâm là tự tánh của cái cây, tâm là tự tánh của tất cả cái. Thì mình chịu không? Khó hiểu quá, phải không? Bởi vì tâm nó không có hình tướng, mà làm sao nó là chủ của tất cả pháp được. Nhưng mà điều đó thì nếu mình khéo thì cũng có thể tạm hiểu, chứ không phải là khó. Bây giờ tôi tạm thí dụ, thí dụ như mình từ hồi nhỏ cho tới lớn, mà nếu mình chưa có học hỏi về khoa học này kia thì mình cứ nghĩ là trái đất của mình ở đây nó làm sao, nó có cái chỗ nào tựa thiệt chắc thiệt vững phải không đó, chứ không bao giờ mình nghĩ trái đất mình nó đương ở trong hư không lững lờ phải không, không bao giờ mình dám nghĩ trái đất đương ở trong hư không lững lờ, bởi vì trái đất là nặng, nặng biết là bao nhiêu, mà làm sao cái hư không mà chứa được cái nặng như vậy, tưởng tượng nổi không? Nó là cái nặng thì nó phải rơi xuống mình thấy cái gì nặng ở trên đất, mà tại sao trái đất là nặng như vậy mà lại chứa trong hư không, mà làm sao mình hiểu? Như vậy thì cái tưởng tượng của mình không thể tưởng nổi, nhưng mà sự thật thì sao? Mà sự thật nó vẫn là lững lờ trong hư không, mới là tức cười chứ. Cái rất là nặng nề mà nó lại ở trong cái trống không, mà cái trống không lại chứa được một cái vật chất nặng nề như vậy, mình tưởng sao? Khó mà tưởng tượng nó. Thì cũng như vậy, nó cá pháp, nó ở trong tự tánh, là tự tánh mình, tự tánh là cái tánh của tất cả pháp, thì mình thấy tự tánh mình thấy mình, tâm tánh mình đi nhỏ xíu xíu ở trong mình mà nó là cái thể của tất cả pháp, thì nghe cũng khó hiểu. Nhưng mà khi mình tu rồi, phần nhiều các vị mà giác ngộ rồi mới thấy tâm mình trùm khắp, phải không? Giống như ngài A Nan đó, ngài thấy sao? Thấy thân này là như hạt bụi trong hư không, mà thân này như vậy thì cả cái địa cầu hay là cả muôn sự muôn vật ở trong cái thế giới này, ở trong cái tánh của mình thì cũng như là, nếu thân mình là hạt bụi thì kia như trái bánh vậy thôi chứ gì, phải không? Thì như vậy thì cũng là thể tánh mình bao trùm hết, mà chỉ giác ngộ tới đó mới thấy, chứ còn chưa giác ngộ là chưa bao giờ mình tin được cái điều đó, thật là khó tin. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Tất cả cái tương tục giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết như thật. Cái tương tục giác là cái gì mà gọi là liễu nhân? Như bây giờ chúng ta đang sống ở đây, thấy người, thấy cảnh, thấy từng sự vật, mình đều biết rõ nó là tướng duyên hợp hư dối. Biết rõ, thấy cái gì cũng biết rõ là tướng duyên hợp hư dối. Đó là mình giác hay mình mê? Giác hay mê? Mà cứ liên tục biết rõ như vậy thì cái đó gọi là tương tục giác. Giác nó liên tục. Thì cái giác đó nó là cái liễu nhân thôi, chứ chưa phải là cái thể giác. Liễu nhân là sao? Như vừa hỏi tôi dụ đó, trong nhà tối có bàn, có ghế, có đủ thứ, mà bây giờ mình không thấy, muốn thấy phải sao? Thắp cái đèn, cái ánh sáng đèn nó phát sáng rồi thì mình thấy được bàn ghế vân vân. Thì như vậy cái ánh sáng đó nó không phải sanh ra bàn ghế, phải không? Đó. Thì nó chỉ làm sáng tỏ những sự vật xung quanh nó, gọi là liễu nhân. Còn cái chi giác cũng vậy, mình biết rõ các pháp này là như quyển, là biết rõ cái bản chất, cái lẽ thật của nó như quyển, tức là liễu nhân thôi, chứ nó không phải là sanh nhân. Như vậy mình nói là liễu nhân. Mà chừng nào mà trở về được cái bản giác đó, tức là cái tánh giác trùng khắp đó, mới là biết như thật. Tới đó mới là như thật. Cho nên bây giờ có nhiều người họ nói các pháp nó như vậy, tự nó như vậy mà mình còn nói nó là quyển quá rồi chi. Thì cái đó là mình nói để mà nói, chứ nếu mà không có khởi cái tri giác như quyển như quá thì làm sao phá được cái chấp của mình, phải không? Bây giờ mình chấp thân mình thiệt, bây giờ mình không có khởi nghĩ thân này là giả, thì chừng nào nó hết cái chấp thì tự nhiên là muốn hết chấp là phải phá nó, mà phá nó tức là phải quán, phải thấy đúng như thật để mà phá. Mà phá chừng nào rõ ràng biết nó như thật rồi, không còn sai chạy nữa, không còn quán nữa, thì đó lần lần nó mới trở về cái bản giác. Vì ngăn vọng chấp nên nói pháp không.
bởi vì người ta vọng chấp cái các pháp là thật có, vì phá cái vọng chấp đó mà nói các pháp là không, để phá cái chấp có của họ. Vì khủng bố nên nói tánh hữu, khủng bố tức là sợ sệt, nghe nói pháp không thì quản như vậy, không thì tu hành gốc của thành cái gì, thành không sao? Bởi vậy cho nên nói nè, các pháp tướng nó là không, nhưng mà tánh nó là hữu, nó là có, để người ta hết sợ sệt. Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng, nói như vậy đó là phương tiện chứ không phải lời nói chỉ đến chỗ tột cùng, chẳng qua tùy phương tiện để chỉ bài vậy. Không lập tâm thì tự tướng các pháp mới sáng tỏ, tức là không lập tâm là không lập là có là không, là hữu là vô gì hết, thì mới thấy được cái tự tướng của các pháp một cách đúng đắn. Còn nếu mình còn lập là có là không, tức là không thấy được cái lẽ thật của các pháp. Chẳng phải vô trí vì vọng tưởng và vô tri mà tự khác. Mỗi người ai đều cũng có trí hết, chứ không phải là không trí, nhưng vì bị vọng tưởng và vô tri là vô minh đó mà thành ra có khác, chứ thật ra ai cũng là có trí hết. Giáo liễu nghĩa diệu chỉ ở trước lời nói. Nè, cái giáo liễu nghĩa, cái diệu chỉ của giáo liễu nghĩa là ở trước lời nói, tức là cái giáo liễu nghĩa là cái chỗ chân thật cứu kính, nó không phải do nói mà được, vì lời nói là đối đãi, mà cái diệu chỉ đó nó lìa đối đãi, cho nên nó ở trước lời nói. Người tu hành đạt được tâm thú giác ngộ vượt ngoài chánh lý. Người tu hành mà đạt được cái chỗ tâm thú, tức là cái chỗ thú hướng cuối cùng này, thì khi giác ngộ sẽ vượt ngoài những cái chánh lý. Chánh lý tức là chánh là đối với tà, vì vậy cho nên mình vượt ngoài cái đối đãi. Y lời nói mà nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt. Y lời nói nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt là sao? Thí dụ như mình nói cái này là thiện, cái kia là ác, thì những cái thiện cái ác đó mình cho là thiệt, đó là y lời mà nhận nghĩa, thì đó là bị danh ngôn nó dối gạt. Thiện nó không cố định là thiện, cái ác nó không cố định là ác, mà mình nghe nói như vậy cái mình chấp cố định, thì đó là bị gạt. Đạt lối tẻ của các pháp mới dẹp trừ được thế luận. Mình biết rành rã những cái chi nhánh từng phần của các pháp, thấu suốt được rồi thì mới dẹp trừ được những cái luận chấp của thế gian, đó là thế luận. Chỉ biết lìa văn cứu mà chẳng phải lặng thinh. Cái chỗ chân thật đó là lìa văn cứu, nhưng mà không phải biết như vậy rồi làm thinh nó chịu. Vì nó lìa văn cứu thì tôi không có lời nào hết, ai hỏi gì làm thinh, ai hỏi gì làm thinh, thì người ta có thể hiểu đạo được với mình hay không. Bởi vậy cho nên biết thì chỗ đó là lìa văn cứu mà vẫn nói. Lại biết tột các duyên tâm là chẳng thành đoạn diệt. Biết tột các duyên tâm, vì sao? Vì các duyên nó không thiệt, mới nó không thiệt, mà không thiệt đó nó không phải là không thiệt rồi nó không ngơ, cho nên không nó mắc kẹt và đoạn diệt. Thế thì cái chân vọng đối đãi liền được dung thông. Nếu biết được như vậy thì hoặc là chân hoặc là vọng, cái đối đãi đó mình đều không có chấp, nó đều không thiệt, cho nên không chấp là mình dung thông hết. Đây là lối đối trị năng và sở đều dứt. Nếu rõ được như vậy đó thì hai cái đối trị của năng và sở đều không còn. Phật pháp giải thoát như thật di chứng tự biết, di tự chứng biết. Về cái pháp như thật đó đó, giải pháp như thật đó, nghĩa là chỉ ai chứng thì biết, chứ còn chưa chứng thì khó mà biết được. Niết bàn vô trụ là pháp bình đẳng, chẳng phải nhân chẳng phải quả. Bởi vì cái pháp niết bàn vô trụ tức là chỉ cho pháp thanh á, nó là bình đẳng, nó không phải thuộc nhân thuộc quả. Bởi sao? Vì vì cái gì nằm trên nhân quả là cái tướng sinh diệt vô thường, phải không? Từ nhân đến quả là cái dòng sinh diệt, dòng sinh diệt cho nên nó vô thường. Còn cái pháp đó là không phải là vô thường, cho nên nó không phải nhân quả. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm mới nói rằng nó phi nhân phi quả đó. Tri giác của Như Lai có tự mà không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, chư Phật khéo ứng hiện đâu phải không vô nghĩa. Nghĩa là về cái tri giác của Phật á, thì không có tự mà có tự mà không tha, nghĩa là cái phần tự giác thì nó rõ ràng. Không tha tức là không có người, chứ không phải không giác tha, nghĩa là không thấy có cái người hay có cái gì ngoài cái thể giác đó hết. Vì vậy mà nói không tha, tức nơi sắc thân là pháp thân, ngay nơi cái thân hình thức này là pháp thân, chứ không phải tìm đâu xa hết. Bởi vậy cho nên chư Phật khéo ứng hiện đâu không phải là vô nghĩa, tùy theo duyên các ngài ứng hiện để lợi ích chúng sinh. Vô tánh là phi vô, dĩ danh là phi hữu. Mấy cái chữ này, vô tánh là phi vô. Thí dụ như bây giờ nói cái bàn này không tự tánh, thì cái bàn không tự tánh là có cái bàn hay không cái bàn? Nó không tự tánh chứ không phải không có cái bàn, cho nên nó là phi vô, không phải là không. Nó không tánh chứ không phải là nói tất cả đều không nơ. Dĩ danh là phi hữu, bởi vì cái tên nó khác cho nên nói là không phải có. Bởi vì dĩ danh tức là cái tên nó khác nên không phải có. Phi vô là pháp không sanh, chẳng theo duyên mà diệt, nó làm gì nó không phải không. Người không phải không tức là chỉ cho cái vô tánh, bởi vậy trên nó là không sanh. Bởi không sanh thì làm sao có diệt. Phi hữu là chẳng phải, thì là pháp chẳng diệt, chẳng phải có, mà chẳng phải có tức là không, phải không? Mà không thì đã không sanh thì làm sao có diệt, cho nên đâu đỡ duyên mà sanh. Pháp chẳng diệt thì đâu có đỡ duyên mà sanh. Chẳng theo duyên diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Tuy chẳng theo duyên để diệt mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Lẽ ra các pháp nó không có diệt thì nói đâu có nói là sanh, phải không? Nhưng mà bây giờ đây biết các pháp nó không phải theo duyên mà diệt.